Vâng, chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất. Một câu hỏi rất dễ. Vâng. Chị Maria, trong bài phúc âm cứ gọi là bà phải không? Cho tôi được phép gọi Đức Maria là chị. Tại sao chị Maria lại lên đường vội vã đi thăm bà? Chắc này gọi là bà vì bà ấy già rồi và bà ấy chưa có con, hiếm muộn ấy, đến thăm bà chị họ của mình là Nazareth. Tại sao mà biết được bà kia mà lại đi thăm? Tại sao lại đi thăm bà ấy? Bà ấy có chuyện gì mà đi thăm? Ai biểu đi thăm vậy? Có ai sẵn sàng không ạ? Tôi dành câu hỏi dễ để cho bất cứ ai có thể trả lời được. Ai trả lời được chỉ xin giơ một ngón tay lên là thấy liền.
Dạ thưa cha, là Đức Mẹ nghe nói bà Elizabeth có thai thì bà mừng quá, bà đi lên mà thăm.
Ai báo cho Đức Mẹ biết là có
dạ,
thai?
Dạ thiên sứ giả, thiên thần.
Thiên thần.
Dạ.
À thế ạ. Thế có ai ở đây giúp bà ở đây giúp bà ở đây biết là cái câu mà chư thiên thần nói ở câu số mấy, ở đoạn mấy của Luca không?
Dạ con thưa cha, là Luca đoạn 1 chương 1 câu 36 ạ.
Đọc lên.
Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng.
Tôi mới đi làm ở nhóm phụng vụ giờ kinh, sau đó tình cờ nói chuyện là nên xài chữ hiếm hoi hay là hiếm muộn, thì tôi có nói với một hai người rằng nên xài chữ hiếm muộn hơn là hiếm hoi. Hiếm muộn là chắc chắn là một cái chữ chỉ để dùng cho một người không có con, hay đến nhiều tuổi, hay lấy nhau lâu rồi không có con, hiếm muộn. Còn hiếm hoi đó thì thỉnh thoảng có thể dùng cho việc khác, thí dụ như là bây giờ trời hạn hán quá nên nước hiếm hoi. Đúng không? Có thể được như thế phải không? Chữ hiếm muộn không ai nói là nước bây giờ hiếm muộn chẳng hạn, là đấy nó là căng thẳng lắm. Trời hạn hán quá nên hiếm muộn nước chẳng hạn, đấy gay quá. Ngoài ra còn có một chữ cũng có nói chuyện không có con là chữ son sẻ. Tôi có tra từ điển, thường thường trước đây tôi vẫn nghĩ son sẻ là mới lấy nhau nên chưa có con. Đấy, còn trẻ đấy thì từng hai vợ chồng mới lấy nhau chưa có con thì gọi là hai vợ chồng son. Đấy, vâng đấy, anh chị em thấy tiếng Việt Nam tinh tế ghê chứ. Đấy thì mà Đức Maria lên đường như vậy, các anh chị em có thấy câu trả lời này là hay hay không? Tại sao tôi đi thăm một người? Bởi vì tôi nghe thấy có người nói tên, nói cho tôi biết cái tin là người đó có cái chuyện xảy ra như thế. Và tôi đã cảm thấy rằng người đó cần tôi, và tôi nghĩ là tôi có thể đến để thăm, để giúp đỡ. Tại sao tôi đi thăm một người? Có khi đâu có phải người đó gửi email cho tôi, gọi điện thoại cho tôi đâu, mà tôi tình cờ nghe chuyện người đó ở nơi một người khác, và vì thế tôi đi thăm. Có ai? Chắc là chị quá à. Chắc chị trả lời được câu này này. Nhà bà Elizabeth ở đâu? Cách nhà chị Maria bao xa? Ồ cái này khó. Vâng chị, vâng.
Nhà bà Elizabeth ở Enkarim.
Enkarim rồi.
Vâng. Nếu mà đọc tiếng Anh là Karim. Nếu tiếng Pháp thì thân gốc cũng giúp Karim.
À Karim đúng rồi.
Dạ.
Karim rồi. Vâng.
Enkarim. Từ Nazareth ở phía bắc Palestine đi về phía nam khoảng 150 cây số sẽ đến, và Enkarim cách Jerusalem khoảng 5-6 cây số.
Vâng, 5-6 cây đúng rồi.
Dạ, xin hết.
Hết ạ. Như vậy là như thế là anh chị em thấy, để đi từ nhà Đức Mẹ ở Nazareth là phía bắc mà đi xuống tận nhà bà Elizabeth là hơi bị xa đấy. Dạ. Khá xa, có thể nếu mà đo thẳng đường chim bay là 120, nhưng mà ai đi bay chừng chim bay rồi nào, đâu có ai đi máy bay đâu, mà đi vòng vo như vậy là nó ra rất là xa. Thành ra tôi đã nói với anh chị em nhiều lần rằng chúng ta nên kính nể những người ngày xưa. Tôi không bao giờ tin được rằng làm sao mà chân họ tốt như vậy. Anh Tâm, anh có thể đi bộ ra Vũng Tàu được không?
Chắc là khó.
được, chắc cố vậy. À, vâng, mà thời của bố tôi vẫn làm được. Thời của ba tôi, ông có khoe là nếu mà tản cư đó, một ngày đi 30 cây là được. Một ngày 30 là không có vấn đề. À, tức là đi, anh chị em biết thường thường cứ 1 tiếng là được 6 cây. Mà đi 5 tiếng là được 30.
Cha ơi, có một truyền thuyết người ta bảo lúc đó Đức Maria đang mang, vì thế có thể là Đức Maria đi bằng lạc đà lên trên đồi núi, rất là khó đi nên đi bằng lạc đà.
Vâng, đấy, tức là Đức Maria, mặc dù chúng ta không biết là Đức Maria đi bằng cái gì, vâng, dĩ nhiên là không chắc rồi, nhưng mà anh chị em hiểu đấy, là Đức Maria là đi, nhưng mà Đức Maria đi được bởi vì Đức Maria là một cô bé 14, 15, 16 tuổi, thì đã đi chắc là tốt, mà không biết là có đi với ai không nhỉ? Làm sao một cô như thế có thể đi một mình một cái đoạn đường xa như thế, phải không? Đấy, cũng có thể không, đúng rồi, nhưng mà mang thai mới đầu thì nó cũng chưa đến nỗi. Nhưng mà vâng, như vậy chỉ nhắc anh chị em câu 1 cho chúng ta thấy đấy là có thể đi, và đi một đoạn đường rất xa và nguy hiểm nữa là khác. Vâng, câu hỏi số 2 là khó lắm. Vâng, khó lắm, phải nhiều người mới trả lời câu hỏi số 2 được. Chị Maria đem theo những gì khi đến thăm bà chị họ của mình? Chị Maria đem theo những gì? À vâng, như thế tôi đang sẵn sàng chờ những câu trả lời của anh chị em đây. À, theo những gì? Vâng. Có ai sẵn sàng mà không cần phải trả lời hết được câu, chỉ cần trả lời tôi thấy đem cái này một cái là được rồi, phải không? Rồi sau đó người ta bổ túc cho nhau mà. Vâng, chị đem theo gì ạ?
Dạ. Chị Maria đem theo Chúa Giêsu đang tượng hình trong lòng.
Vâng, tôi thích câu trả lời này. Lời này là câu trả lời quan trọng nhất. À, dĩ nhiên là còn nhiều thứ nữa, nhưng mà tôi cũng thích đem theo Chúa Giêsu. Và như thế anh chị em có nên định nghĩa không, là mỗi lần tôi đi thăm người khác thì hỏi đem theo gì? Đem Chúa Giêsu. Vâng, thế đây xem bà đây.
Dạ thưa theo con đó, ngoài đem Chúa Giêsu, đem cả cái sự nhiệt tình, nhiệt tình phục vụ.
Nhiệt tình phục vụ, hết rồi phải không ạ? Rồi có ai lúc nãy thấy cái giơ tay này?
Theo con thì Đức Maria mang theo sự bác ái.
Bác ái. À, bà nhiệt tình phục vụ, rồi bác ái. Rồi. Có ai thêm đâu? Đây, 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 ở dưới, đây. À vâng. Yeah.
Đức Maria đem theo chính con người của Maria.
À, cũng à, vâng, cũng hay lắm ạ. Chính con người, vâng. Kể tiếp đi ạ.
Đức Maria đem theo niềm vui được Thiên Chúa đoái nhìn, nói thương.
Cũng được ghê nhỉ. Tại lúc đó là rất vui, bởi vì lúc đó biết là Chúa muốn chọn mình, rất vui.
Thưa cha, Đức Maria mang những lời chúc phúc và thánh thần đến thăm bà chị họ của mình.
À, ồ, cái này cũng lạ lắm. Đấy, anh chị em thấy không? Những câu trả lời này không trùng nhau mà không có sai nha. Không hề sai, đem theo những lời chúc phúc. Chúc phúc có vẻ như chị muốn nói rằng Maria đến nhà để đem phúc lành chứ không đem phúc dữ đâu, và thứ hai đem cả thánh thần nữa. Có ai định nói có hết chưa? Hết chưa? Ủa chưa hết à? Mà phải nói khác người ta à nghe.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Maria mang theo thời gian à?
Thời gian. Vâng, thời gian, tức là nhất là ở đó 3 tháng.
Dạ, con nghĩ là mang theo ơn cứu độ đến cho bà.
Bởi vì tức là vì mang theo Đức Giêsu ạ. Vâng, hết rồi phải không ạ? Chắc giờ hết rồi, không ai thì có. À đây cũng vẫn còn một người. Ôi sao nhiều ý dữ vậy ta? Sao tôi nhớ tôi có 2-3 ý thôi mà đây nó nhiều dữ. Cái này phải ghi lại không ơi, cái này phải ghi chứ, chứ cái không ghi sao mà nhớ được, tôi cũng không có nhớ được ạ.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Maria đến thì mang cái phúc đến, chứ không phải là chỉ mang lời chúc phúc không, bởi vì Đức Maria là đầy ơn phúc, là bản thân Đức Maria là phúc rồi. Cả Chúa nữa dạ.
Hay dữ vậy ta. Cũng còn nữa sao nhiều dữ vậy.
Đi cha, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói là
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. À đúng rồi, đúng rồi, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, gọi là Đệ Lục, Đệ Lục nó nói sao?
Đã nói là Đức Mẹ đang đem đến công bố lòng xót thương của Thiên Chúa cứu chuộc.
Vâng, cái này có bộ ít hấp dẫn hơn. Vâng, dù sao thì chắc là đúng đấy. Tôi là người nhà quê, nên anh chị em mà hỏi tôi là Đức Mẹ mang đến cái gì thì tôi trả lời quê mùa hơn nhiều câu hỏi. Tôi nhớ là tôi sẽ trả lời là Đức Mẹ đến, tôi thích câu trả lời này, mang theo Chúa Giêsu. Rồi cái mang theo con người của Đức Mẹ thì dĩ nhiên, nhưng con người của Đức Mẹ là gì thì tôi nghĩ đến trái tim ạ. Và Đức Mẹ mang đến trái tim. Nhưng mà còn thêm một điều nữa mà anh chị em biết tôi nói, đôi tay. Bởi vì đến đó thì phải làm việc, chứ đến đó không phải để ngồi chơi đâu. Và vì thế nên Đức Mẹ đem theo của đôi tay của mình. Vâng, và tim thì không đủ. Và nếu anh chị em không còn đem cả trí óc, ừ thì trí óc nữa. Vâng, nhưng mà những cái ý của anh chị em là tuyệt vời, tôi không nghĩ hết được như thế đâu. Và những điều đó đều đúng. Vâng, thành ra như vậy anh chị em mới thấy là Đức Maria mà đến nhà bà này là đem nhiều, hơi nhiều thứ đó. Và những câu hay là đem chính Đức Giêsu, và đến đem cả con người của mình đến. Khi người ta gặp một con người, người ta đem đến toàn bộ con người của mình đến, chứ không phải chỉ cái này, trong đó có cả thời giờ, cả công sức, cả cái chuyện mệt mỏi của mình sau một cuộc hành trình rất dài, hơn 100 cây số. Số 3, câu này dễ đó, dễ hơn. Khi chị Maria chào bà Elizabeth thì những điều gì xảy ra? Những điều gì, tức là hơi nhiều điều, mấy người lại cố ý cái chữ những ấy. Vâng, chứ anh chị em thử xem nào, thử xem là khi chào như thế thì những điều gì xảy ra. Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Nhất là những người chưa được nói gì hết đó. Nếu ai muốn biết thì phải đọc chứ phải không? Phải đọc câu 40 rồi 41 đó, rồi 42 đó. Vâng đó, vâng, thế những điều gì xảy ra, có ai sẵn sàng chưa? Rồi đấy, vâng, có người rồi. Thế mà
thưa cha, đứa con trong bụng bà Elizabeth nhảy lên vui mừng.
Vâng, đầu tiên câu bao nhiêu vậy? Câu 41. Mà các anh chị em thấy bản dịch cái này chắc là cũng được ấy chứ. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng chào. Như vậy khi đi vô nhà ai chào trước ha? Ai chào trước?
Maria chào trước.
Cô em chào trước, được không, có để cho bà chào trước. Cái người chào trước, người lịch sự chào trước là Maria. Mà bà Elizabeth vừa mới nghe cái tiếng chào thì có một chuyện mà đối với bà Elizabeth là chuyện lạ. Mà bà Elizabeth giải thích, đố các bạn anh chị em biết là thai trong bụng là trong lòng bà Elizabeth là mấy tháng rồi? Đúng rồi, 6 tháng. Sáu tháng là nhảy được chưa? Nhảy rồi, trời ơi, nhảy bạo quá chứ. Chắc chắn là nhảy được. Thành ra bà vừa vô một cái thì nghe tiếng Maria thì đứa thai nhi ở trong bụng nhảy lên. Còn nhảy lên vì cái lý do gì thì lát nữa chúng ta mới thấy bà giải thích đó. Nhưng mà chắc chắn là nhảy lên đó, bởi vì có khi không vào cũng nhảy. Vâng, và nhảy lên. Và đấy, như vậy là rồi thêm cái gì nữa? Những chuyện gì xảy ra và cái gì xảy ra? Cái gì ạ? Vâng, và bà Elizabeth được đầy Thánh Thần. Các anh chị em đâu có ngờ câu nó hay đến mức nào ạ? Tôi chào còn cái thôi mà người kia đầy Thánh Thần. Ngay cái lúc tôi chào, đứa bé trong bụng của bà nhảy lên. Và như thế có nghĩa là trước đấy thì không có nghĩa là bà có đầy Thánh Thần. Thì tôi bỗng nhiên chào và bỗng nhiên bà đầy Thánh Thần. Và anh chị em mới biết nguyên cái câu 3-4 câu phía sau là được nói lên vì đã đầy Thánh Thần. Không đầy Thánh Thần thì làm gì mà nói được mấy câu sau. Anh chị em thử đọc rồi. Rồi anh đọc giùm tôi mấy câu sau này. Anh biểu câu này mà người thường sao mà đọc được.
Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc.
Ngừng lại một tí, tôi hỏi anh là lúc nãy tôi có nói rằng đấy, chào như thế thôi mà bà đấy được, bà Elizabeth được đầy Thánh Thần. Câu hỏi, nếu mà bà không được đầy Thánh Thần thì bà có nói được câu này không?
Dạ thưa không.
Tại sao?
Tại vì Thánh Thần soi sáng.
Không phải, câu này chỉ có phụ nữ mới trả lời được thôi. Tại sao? Có ai trả lời? Ủa, các phụ nữ đâu rồi? Đấy, câu chuyện này trả lời như thế là đàn ông quá. Vâng, tại sao chị hiểu không ạ? Tức là nếu nếu mà không có thánh thần thì làm gì mà bà ấy nói đủ sức mà nói.
Dạ thưa cha, là lúc đó bà Elizabeth không có thể nào biết được là bà mẹ Maria có thai nhờ chứa thần.
Nhưng mà còn thêm một câu nữa cho nó có vẻ phụ nữ hơn ạ. Bà tức là biết mà bà nhờ đó biết Maria có thai, thêm một tí nữa. Có ai thêm một tí không ạ? Tại sao mà bảo không thể nào biết được?
Cha là bà Isabel là biết bà Maria mang thai và cũng được chúc phúc.
Vâng, con thì
biết cái đầu thai đó là chính là Thiên Chúa.
Không phải. Ô, cái đó là chưa, còn lâu. Tại sao ạ? Đấy, một cái gì phụ nữ thì mới ở cái này dễ lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, là đứa con mừng rỡ quá nhảy lên vì biết mình đang có sức sống được.
Không, ý tôi như vậy là hóa ra tôi lại phụ nữ hơn các anh chị em rồi. Có bầu mới tháng đầu mà làm gì đâu có bụng đâu không biết. Chị có hiểu không? Nếu 3-4 tháng anh thấy này tự nhiên là khỏi cần thánh thần tụng biết à. Hiểu không? Con này bụng sẽ bình thường như đâu. Đấy chị hiểu nào? Đấy thành ra cái này là hơi bị khó đấy. Đấy rồi mình rõ nha. Để anh chị em thấy tôi cũng để ý ghê. Vâng. Thành ra cái việc mà bà nói là em được chúc phúc hơn rồi thôi. Đấy mà lại nói là người con em đang cu mang. Sao biết được à, mà đấy làm sao biết được. Thành ra thưa anh chị em, nhờ đầy thánh thần mà bà Elizabeth khám phá rằng đối anh chị em biết khám phá. Đây giờ tôi lại nhường lại cho anh này, qua câu anh đọc thì phải hỏi anh, thì bà Elizabeth khám phá được cái gì? Nhờ thánh thần mới khám phá được một điều, cái câu mà anh mới đọc thôi á.
Nhờ khám phá là
được mấy điều
là vậy đó. Bà Maria được chúc phúc.
Chúc phúc.
Mà cái người con trong bụng cũng được chúc phúc.
Vâng, nhưng mà có một chữ quan trọng anh lại cứ không để nói đến. Mà Maria chúc phúc thì bà Chát thì cũng được chúc phúc chứ đâu phải không?
Hơn đấy. Mọi người nữa.
Dạ, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.
Dạ thưa cha, là cái câu này, câu quan trọng đó là em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Là hơn.
Mà anh chị em biết đây là lối nói của người Do Thái á, khi nói em được chúc phúc hơn người mọi người phụ nữ có nghĩa em là người được chúc phúc nhất á. Mấy người kia không ai bằng đấy. Cái phúc của em lớn hơn á. Người Do Thái họ không có cái cách nói thì họ luôn luôn nói như vậy thôi. Đó là em là người chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, hay giữa các người phụ nữ thì em được chúc phúc. Như vậy bà Elizabeth đã nói lên lời ca ngợi đầu tiên với Đức Mẹ. Thì ở đây tôi nói rằng các chị ở đây cũng được chúc phúc chứ. Nhưng mà được chúc phúc, cái phúc của Đức Mẹ nhận vượt trên tất cả những phúc của các phụ nữ khác. Đấy thì các chị bộ đúng rồi, đúng rồi. Và thứ hai là bà Elizabeth nhận ra được, lúc nãy nói rồi, là nhận ra được gì? Là cô em của mình đang gì? Đang có thai, đang có thai. Và chuyện đó là khó nhận ra lắm. Đang cô mang. Và người con là cũng được chúc phúc. Tôi không thích chữ cũng á. Rất không thích chữ này mà khó lắm. Đấy, bởi vì thế này nhé, này nói nè, bà ấy nói là em này em được chúc phúc, rồi người con em là cũng được chúc phúc, thì chữ cũng nó làm cho cái việc cái thai nhi được chúc phúc trở nên yếu quá. Tôi hỏi anh có vẻ thông minh ấy, anh có vẻ thông minh ấy, nên tôi hỏi là Đức Mẹ được chúc phúc này, thai cũng được chúc phúc này, câu hỏi tại sao Đức Mẹ lại được chúc phúc vượt hơn các phụ nữ khác? Tại bởi vì
Chúa đang ở trong Đức Mẹ.
Vâng, vì sao ạ?
Bởi vì cái thai nhi Thiên Chúa đó mà là người chúc phúc.
Chính bởi vì mang thai mà thai ấy được chúc phúc, nên mà thai đặc biệt quá nên bà được chúc phúc. Ấy thành ra có nhiều người đề nghị thế này: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ vì người con em đang cu mang là người được chúc phúc. Đó, chứ chữ cũng vô đây là hư chuyện hết. Phải hư đấy chị, anh chị em thấy nó tinh tế đến mức như thế. Chứ đâu có phải là muốn viết cũng giờ nào là viết đâu. Đâu có đơn giản như thế. Mà trong nguyên văn làm gì có chữ cũng. Thành ra Đức Mẹ mà được chúc phúc là vì Đức Mẹ mang thai con Thiên Chúa. Đó. Nên Đức Mẹ được chúc phúc. Rồi thôi xong rồi. Đấy. Thế vâng. Vâng, thế tôi đã đến cái gì rồi ta? Đang hỏi chị Maria thì những điều gì xảy ra? Thì mọi điều xảy ra là biết được điều này. Rồi bà được thánh thần, rồi bà khám phá ra điều này. Vâng, biết được những điều gì thế? Vâng. Câu số 4, thôi nhắc vậy chắc được rồi, qua số 4 phải không ạ? Câu số 4 là nhờ thánh thần soi sáng, bà biết được điều gì? Thì hôm nãy già đang trả lời rồi, mình qua câu số 4 rồi đó nghe. Là biết được hai điều, biết được cái người trước mặt mình, cô em bé bé của mình này. Anh chị em ơi, bây giờ anh chị em sẽ đọc câu 43. Câu 43 cũng là câu lời câu số 5 rồi. Nhờ ơn thánh thần soi sáng biết được điều gì? Thôi qua số 5 rồi nhé. Vâng, được rồi. Bởi đâu, câu số 5 này, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Đấy, thì câu hỏi số 5 này, bà Elizabeth gọi Đức Maria là gì? Câu này là dễ nghe, này hơi bị dễ. Đấy, vâng, ủa con, rồi, Quỳnh Như, vâng.
Dạ thưa cha, bà Elizabeth gọi bà Maria là thân mẫu Chúa.
Thân mẫu, Chúa nguyên văn là phải có chữ của đấy. Thân mẫu của Chúa tôi đến với tôi thế này. Vâng, đấy. Đến với tôi thế này. Thế bây giờ câu hỏi này là câu hỏi hơi hơi hay, nhưng mà cũng có khi anh chị em cũng không hay lắm. Đó là bây giờ câu hỏi này nè, câu hỏi này dễ nè, sẽ nhờ một người khác nè. Như vậy Đức Mẹ ở đây được gọi, được bà Elizabeth gọi là mẹ của Chúa tôi. Mẹ của Chúa tôi. Câu hỏi nè, ai được gọi là Chúa? Chị anh chị em nhớ đây là câu 1 nhé. Và cái chữ thân mẫu Chúa là 143, đúng không nào? Tức là phúc âm bây giờ mới đến được có 43 câu thôi. Mới chương 1, mới 43 câu. Đức Giê-xu, Đức Mẹ được gọi là mẹ của Chúa tôi. Câu hỏi, từ trước đến giờ, chữ Chúa này dành cho ai? Bây giờ anh chị em đọc này, đọc chia nhau đọc này. Ai đọc cho tôi một câu 6 này, 1 9 này, 1 11 này, 1 15, 16, 17, 25. Đấy, cứ mỗi người đọc một câu như thế là tự nhiên biết là chữ Chúa đến từ trước đến giờ cho đến câu này. Chữ Chúa để chỉ ai? Đó, vâng. 16 ạ, Luca 16.
Luca 16 là cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không
rồi,
ạ.
Rồi như thế chữ Chúa đấy, chữ Chúa sau là ai vậy? Có phải là Thiên Chúa không ạ?
Dạ, là đúng Thiên Chúa.
Chứ. Đúng rồi, đấy. Trước nói Thiên Chúa, sau đó nói Chúa, cũng của một người. Vâng, xin một ai đọc dùm 19. Bất cứ ai cũng đọc được. Vâng, 19.
Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa.
À vâng, Đức Chúa ở đây vẫn là Chúa đấy. Vâng, đấy là như vậy là dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Đức Chúa ở đây phải hiểu là Thiên Chúa. Vâng, đến 1:11. Vâng, 1:11.
Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.
Vâng, tức là hiện ra với ông Zacharia. Một sứ thần của Chúa, Chúa ở đây là Thiên Chúa. Vâng. Rồi 1:15, có ai đọc 1:15 không? Vâng. 1:15.
Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa.
Vâng, đấy, em bé là em Gioan. Rồi 1:16 luôn đấy. Vâng.
Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.
Đấy, Đức Chúa với Thiên Chúa, thấy không? Tức là Chúa, Thiên Chúa vẫn được gọi là Đức Chúa. Vâng. 1:17.
Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa.
Vâng, ai đi trước mặt Chúa? Ông Doan thầy giả. Em là Doan thầy giả. 17, rồi 1:25 là câu cuối cùng.
Bà tự nhủ, Chúa đã làm gì chấm chấm chấm.
Vâng, vâng, tức là làm những điều cho bà ấy được mang thai đấy. Bà ấy là ai ạ? Bà là bà Elizabeth đấy. Như vậy anh chị em thấy không, là từ trước đến giờ chữ Chúa đều được chỉ Thiên Chúa, Thiên Chúa. Và bỗng nhiên chữ Chúa đó ngay bây giờ để chỉ ai? Chị Hồng có biết không? Bây giờ chữ Chúa giờ để chỉ ai? Để chỉ ai? Để chỉ Đức Giê-xu. Vậy là hơi lạ nhỉ? Từ trước giờ chữ Chúa, Kyrie tiếng Hy Lạp, Kyrios, để chỉ Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đức Chúa. Bây giờ được dùng cho Đức Giê-xu. Và nói rằng là Đức Mẹ trở thành bỗng nhiên, trở thành thân mẫu của Chúa. Đấy, như vậy là rất đặc biệt đấy. Và chỉ báo anh chị em biết là Thánh Luca rất thích gọi Đức Giê-xu là Chúa. Tất cả các phúc âm khác không như vậy, kể cả Gioan, chỉ có phúc âm Luca rất thích gọi như mà mấy chục lần. Vâng, thế thôi được rồi. Như vậy Elizabeth gọi gì? Ai được gọi là Chúa? Rồi câu số 6. Câu số 6 thì vẫn giống như câu lúc nãy thôi. Trong phúc âm Luca, Đức Giê-xu trước khi phục sinh có hay được gọi là Chúa không? Có không ạ? Có, anh chị em mà đọc hết những cái câu mà tôi cho, anh chị em thấy là chỉ có anh Luca mới làm cái chuyện lạ lùng như vậy. Tức là luôn luôn, bởi vì thường thường sao? Thường thường là Đức Giê-xu sau khi phục sinh thì mới được gọi là Chúa, anh hiểu không? Mà chỉ có Thánh Luca là trước phục sinh vẫn gọi là Chúa. À, vâng, thế thì tôi cũng xin em mời ở đây đọc một hai câu thôi, chứ đọc nhiều quá không nổi. Đó là Luca 2:11.
Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa.
À, hôm nay đấng cứu độ sinh ra cho anh em, người là Đức Kitô Đức Chúa. À, như vậy ở đây Đức Giêsu được gọi là Chúa đấy. Vâng, 2:11, 7:13.
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa.
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương. À, ngay cái lúc mà, à, tức là bà này là bà quá na im đúng không ạ? Vâng, mười một.
Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành nơi, các nơi mà chính người sẽ đến.
Vâng, đấy vẫn là Chúa. Vâng, 11:39.
Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: thật nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén dĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà.
Vâng, giờ chúng ta thử đọc xa một tí, 19 câu 8 và câu 31.
Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: thưa Ngài, đây là phân nửa tài sản của tôi. Tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.
Vâng, câu 31. Lặp luôn ạ, 19.
Câu 31.
19, 31. Vâng.
Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói Chúa có việc cần dùng.
Đức Giê-xu dặn các môn đệ đi tìm cho Ngài một con lừa. Ngài biểu thấy lừa cứ cởi, ai hỏi biểu Chúa cần. Vậy thôi, thành ra rất là lạ. Và hai câu cuối cùng ạ, chương 24 câu 3, chương 24 câu 3 và câu 34. Cái này là phục sinh rồi chắc.
Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-xu đâu cả.
Chúa Giê-xu, vâng, đâu cả. 34 ạ, vâng.
Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon.
Vâng, như thế anh chị em biết thường thường á là chữ Chúa dành cho Đức Giê-xu sau phục sinh, nhưng Thánh Luca đã viết phúc âm dĩ nhiên là sau phục sinh rồi, nên Thánh Luca đưa chữ Chúa vào trước cả phục sinh nữa. Vâng, rồi được rồi. Như vậy đến câu 7 rồi. Câu 7 thì dễ lắm, nói chung là bài hôm nay không có gì kinh khủng. Vâng, câu số 7 này, trong bài phúc âm này á, tìm trong bài phúc âm này hai lý do khiến cho Đức Maria được bà Elizabeth coi là người, coi tức là coi Đức Maria là người phụ nữ có phúc. Có hai lý do mà thật ra cũng chả có ba đâu. Sẵn sàng chưa? Có ai sẵn sàng?
Thưa cha, theo con là tin và xin vâng.
Phải đọc ạ, phải đọc cái câu lên ạ. Phải đọc cái câu, phải đọc cái câu nào, đâu là lý do, chỗ nào, có chữ nào, hai lý do khiến Maria được bà Elizabeth coi là người phụ nữ có phúc ạ. Đó. Bây giờ mình cầm cuốn sách vào đây nè, câu này nè, mọi người thấy chưa? Đó. Những người khác phải sẵn sàng, nhất là những người nào chưa được nói thì rất nên nói một lần, bởi vì dễ quá. Vâng.
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Câu mấy vậy? Câu mấy vậy? Câu mấy vậy?
Câu Luca đoạn 1 câu 42.
Vâng, câu 42 à, chương 1 Luca 1:42. Như vậy bà Elizabeth coi Đức Maria có phúc, vì lúc nãy mình có nói rồi, vì Đức Maria cưu mang. Đấy, đấy là một lý do hay lắm ạ. Vâng, thế có ai tìm thấy lý do còn lại không? Rất là rõ đây, nhường cho những người chưa được à, vâng, xin nhường cho những người chưa được nói bao giờ.
Thưa cha, trong trong câu 45:1-45, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Vâng, cảm ơn ạ. Câu sau khó hơn, thế hai câu kia vừa rồi là dễ. Như vậy Đức Maria ngoài việc có phúc vì là người phụ nữ được Chúa chọn để cưu mang con Chúa, thì còn là có phúc vì đã tin ai nói vậy nhỉ? Tin lời ai nói vậy?
Tin Chúa Giêsu.
Tin lời của ai ạ?
Của ba.
Không sao, đừng làm chỉ lo
quá. Chúa Thánh Thần ạ.
À, lời của Chúa Thánh Thần nói rằng là em sẽ sinh con thế này khác phải không ạ? Tức là những lời tin thần báo thì Đức Maria đã nói xin vâng. Chúng ta luôn nói là xin vâng với những lời của Thánh Thần. Mà anh chị em biết tin những lời Thánh Thần nói như thế là không có dễ đâu. Và vì thế nên bà Elizabeth khen em hay ghê, em thật có phúc vì em tin như thế là em tài lắm. Đấy, thế câu hỏi này dành cho chị này. Bạn thích mối phúc nào của Đức Maria hơn? Đức Maria có hai cái phúc đúng không? Thế chị thích mối phúc nào?
Con thích cái mối phúc là xin vâng.
À, xin vâng, xin tức vâng. Là tin. Maria tại sao lại thích gì như thế ạ? Vâng.
Tại vì con thấy rằng là không có dễ để mà tin và xin vâng và nói lên cái tiếng xin vâng như thế, mà Đức Mẹ đã khi nghe sứ thần nói thì đã tin ngay và xin chấp nhận những cái điều mà Thiên Chúa sẽ thực hiện trên người của mình.
Vâng, tôi rất thích nghe những ý khác nữa. Thấy không nào, mỗi người có quyền có ý của mình và nói tôi thích như thế, nhưng mà còn lý do thì khác. Vâng. Sẵn sàng chưa ạ?
Thưa cha, theo con nghĩ cái câu mà mẹ Maria tin là Chúa Thánh Thần sẽ làm cho mình được điều đó, nhưng mà Đức Mẹ xin vâng với một tấm lòng đơn sơ, không suy nghĩ, không đắn đo, mà xin vâng mà chưa biết mình vâng có làm được hay không làm được, mà hoàn toàn phó thác.
Vâng, tức là vâng, tôi cảm ơn chị. Đây, hãy xem thế nào bạn thích cái mối phúc nào hơn ạ? Vâng.
Dạ, con thích cái mối phúc là Đức Mẹ vâng lời hơn, là bởi vì theo như Luca 11:27-28 nói rằng là khi Đức Giêsu giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Thế cha, đối với con là mẹ có phúc vì mẹ đã tin người con của mẹ ở Thiên Chúa là phúc lành tối cao nhất của mẹ, không gì sánh bằng.
Vì đã tin cái gì xin chị nói?
Người con là Thiên Chúa, mẹ tin đang cưu mang chính Thiên Chúa là một cái mối phúc không gì sánh bằng.
Người con mình đang thiêu mang là chính
là
Thiên Chúa.
Là cái mối phúc tuyệt vời nhất.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Tức là cái tin, dám tin ạ. Có ai?
Dạ thưa cha, đó là con thích Đức Mẹ có phúc vì đã tin vào Chúa. Lý do là bởi vì con thấy Đức Mẹ liều.
Vâng, liều. Anh chị em có cho tôi nói một câu không? Vâng, và anh chị em đừng có ai bỏ đạo, không có gì phải bỏ đạo hết á. Nếu nào, bởi vì nếu mà chúng ta học thì chúng ta hiểu, tức là chúng ta phải nói rõ. Chứ không lẽ thấy chị nói sai rồi tôi cũng biểu hay, nói như ai coi được. Tại cái câu của chị Trác vừa rồi đó, nó làm cho tôi phải nói. Mà anh chị em nhớ là đừng ai bị sốc gì cả. Đấy, chị ý nói rằng là Đức Maria có phúc vì Đức Maria tin rằng mình đang cù mang. Cái gì chị mới nói gì á?
Cù mang chính là Thiên Chúa.
Người con mình đang cù mang chính là Thiên Chúa. Ở đâu này chị cũng hay lắm. Chị có đồng ý như rứa không? Mà nếu không đồng ý là phải có lý do nghe, chứ phải tự dưng mà nói được. Chị có đồng ý như thế? Đây câu này là chuyện to chuyện lắm ấy. Chị có đồng ý như thế không? Đức Maria tin rằng người con mình đang cưu mang chính là Thiên Chúa. Chính là Thiên Chúa. Chị có tin gì không? Có tin gì không? Có ý kiến gì không? Sao không ai ý kiến như thế vậy? Đây. Chúng tôi, vâng.
Thưa cha là không.
Tại sao ạ?
Con nghĩ là khi mà Đức Maria xin vâng thì điều đó xảy ra, nhưng mà thật ra là Đức Maria không biết rõ là điều gì đang xảy ra thực tế.
Thưa cha, Đức Maria tin lời sứ thần truyền tin, nhưng mà Đức Mẹ không tin rằng trong bụng Đức Mẹ là đấng cứu thế. Đức Mẹ chưa biết. Là vì nếu mà Đức Mẹ biết thì khi mà gặp Chúa Giê-xu ở trong đền thánh á, thì khi Chúa Giê-xu nói cái câu gì đó thì mẹ không hiểu và mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng.
Này trả lời lạc đề, ta hỏi là có phải là Thiên Chúa không? Hiểu không? Cái câu của chị xác nó như vậy thôi. Tôi tin rằng con trong bụng tôi, con tôi là Thiên Chúa. Đấy, giờ ra đấng cứu thế nữa. Rồi.
Vâng. Thưa cha, con xin nói ý kiến là con nghĩ là Đức Mẹ tin đó, tại vì Đức Mẹ chưa có
Thiên
biết
Chúa,
chuyện
vợ chồng. Nhớ chữ, nhớ kỹ chữ
tại
của
chị. Thế là lạ quá, là tại vì Đức Mẹ chưa có biết chuyện vợ chồng mà tự nhiên có bầu thì tin chứ cha.
Tin gì? Rồi tự nhiên như vậy cái tin là Thiên Chúa.
Dạ, tại vì cái đó là một cái màu nhiệm, là tại vì không.
Đó là chị đồng ý
cái chuyện
chị
lạ
chát.
Quá chuyện.
Chắc là lời là có đồng ý. Rồi, tiếp tục.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Mẹ tin tại vì trong cái bài Magnificat thì Đức Mẹ có nói là phận nữ tỳ hèn mọn người đối thương nhìn tới.
Người đối thương nhìn tới đâu phải là
từ nay hết
đâu
mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Nhưng dạ. Mà đâu phải mình có bầu Thiên
thì
Chúa đâu.
Thì có bầu Thiên Chúa tại vì chữ đâu người đó. Trong này viết hoa.
Cái gì ạ?
Dạ,
tại vì
là
sao?
Tại vì chữ người trong này viết hoa, với lại là mẹ tin là mẹ là có phúc
thì
hơn
từ,
mọi người.
Cái gì thế? Từ nay muôn đời sẽ khen tôi.
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Diễm phúc. Vì
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết
đấng
là
làm
điều
cho tôi
cao
như
cả.
Đâu đấng làm đang làm cho tôi đâu, tôi đâu có bầu đấng toàn năng đâu chẳng. Ồ, đấy đấy.
Dạ thưa cha, theo con thì thời Do Thái á, thì Chúa được gọi là rất là cao trọng ở trên cao, và nếu mà ai đối mặt với Thiên Chúa thì có thể là chết, nhưng mà bây giờ thì lại Đức Mẹ đang chính là cưu mang Thiên Chúa. Thì
dạ thưa cha, theo con á, thì con nghĩ là không phải là Thiên Chúa mà là Đức Mẹ đang cưu mang con của Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa.
Khá hơn chút con Thiên Chúa. Vâng, xin mời.
Bây giờ con cũng đồng ý cái câu vừa rồi, đó là câu 35 thì sứ thần nói là thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Rồi, đó, vậy cũng rõ hơn đấy nhỉ. Rồi, rõ hơn, có ai cần thêm nghe thắt gì nữa không? Thôi, nhưng mà các chị vẫn chưa biết tại sao mà chữ Thiên Chúa là không được đâu. Tại vì sao? Vì lý do thế này ạ. Đây, lý do nó là thế này, coi tại sao. Đức Mẹ cũng như những người Do Thái khác là một dân tộc có một điều nổi bật mà những nước chung quanh không tài nào bắt chước được, dù là những nước đó cực kỳ văn minh. Ai Cập, hãy xem người ta làm kim tự tháp đó. Nước rất lớn, trời, nước là lớn lắm. Hay là Babylon, bây giờ chúng ta gọi là Iraq đó, hay là cả nước Persia, Ba Tư, Iran, tất cả những nước lớn chung quanh không ai bắt chước được một cái hiện tượng lạ lùng độc thần, nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa, chấm hết. đừng có nói nhiều chuyện, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Và lúc nãy có một chị cũng nói Thiên Chúa nó rất cao sang ạ, Thiên Chúa rất cao ạ. Đấy, Thiên Chúa. Và chính vì thế nên anh chị em biết, ngay cả người Do Thái này, Thiên Thần nói là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, nhưng mà người Mỹ sẽ nói là vinh danh Thiên Chúa trên tầng trời cao nhất, glory to God in the highest. Mình, bởi vì cái tầng cao nhất là tầng của Chúa, mấy tầng thấp dưới thì là có khi các thiên thần ấy, mấy người thứ là Thiên Chúa là đứng cao xa. Vì thế bài hát lúc nãy có hát rồi mà anh chị em không có nhớ đấy, vinh quang nhạt nhòa ai nào vươn tới đấy, Thiên Chúa là chỉ có một Thiên Chúa thôi mà Thiên Chúa ấy lớn quá, làm gì có chuyện mang bầu Thiên Chúa. Hiểu, chết đấy chứ, đâu nổi đâu. Hiểu ông nào đây, vào ông nào, rồi thôi, được rồi. Và thứ hai, các anh chị em biết, ngay cả niềm tin của chúng ta, Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, mà đồng bản tính với Thiên Chúa, niềm tin ấy chỉ có sau, đấy, tôi nhường cái chị nói thêm được chữ nó mới hay, ấy. Niềm tin như thế chỉ có sau.
Sau gì?
Sau phục sinh.
Chính xác ạ, sau phục sinh. Trước phục sinh là không bao giờ có thể dám nghĩ rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa theo nghĩa chúng ta bây giờ là ngôi hai, nghe chị nói như ngôi hai đó nha, ngôi lời. Chỉ sau phục sinh, và không phải ngay sau phục sinh đâu ạ, nhiều thời gian với Thánh Thần, với đủ thứ cầu nguyện, tất cả từ từ mới khám phá ra Đức Giê-xu là một đấng mà tuy là con gọi Thiên Chúa là cha, nhưng Ngài cũng cùng bản tính với cha, lâu lắm mới ra được chuyện đấy. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Mẹ nói trời sao tôi vui quá này, tôi đang mang bầu thiên con, mang bầu chính Thiên Chúa là không được. Và anh chị em, nhưng mà lúc nãy bạn này đã đọc là có thể là mang bầu con Thiên Chúa đấy rồi, nhưng mà ngay cả chữ con Thiên Chúa này cũng có thể, như anh chị em biết, chữ con Thiên Chúa ngày xưa đó là người ta cũng có thể dùng để chỉ đấng Messia đấy. Đấng Messia cũng là con Thiên Chúa đấy, một ông vua, con của ông vua, một ông vua cũng là con Thiên Chúa. Thành ra chắc chắn là anh chị em hỏi là Đức Maria chắc chắn là Ngài biết là Ngài đang mang thai một đấng lớn lắm, mà lúc nãy có chị nào nói đấng cứu độ, chắc chắn đấng Messia, chắc chắn đấng một ông vua thuộc cái dòng David, chắc chắn. Nhưng mà là những điều khác thì phải từ từ chứ không có đi nhanh được như thế. Vâng, thế được rồi nhé, cảm ơn. Vâng, thế thì lúc nãy chúng ta đang nói là bạn thích mỗi phút nào hơn, thì có một người đã khôn khéo đã nói rằng thích mỗi phút tin hơn, bởi vì chính lúc mà một người phụ nữ nói với Đức Giê-xu rằng là phúc thay, Đức Giê-xu giảng chắc hay quá nên bà ấy nói là phúc thay cho cái bà ấy nói như người Do Thái ấy, hơi hơi giống người Bắc chăng, là vú đã cho thầy bú, nói rõ như thế, và bụng đã cưu mang thầy đấy. Và như thế bà ấy nói rõ, thế bà ấy la to ấy, đang giảng bà ấy la lên như vậy ấy, thế. Và chính lúc đó thì Đức Giê-xu không có la bà ấy, Đức Giê-xu chỉ nói là đúng hơn, chị nói cũng hay đó, nhưng mà đúng hơn phải nói rằng là phúc cho ai nghe và giữ lời. Mà anh chị em biết, nói như thế không phải là hạ giá Đức Mẹ đâu, mà nghe và giữ lời. Ai nghe? Đối với anh chị em biết ai nghe? Mấy cái người đang đứng nghe đó chứ đâu nữa. Thì mấy cái người đang đứng xung quanh đang nghe. Phải hiểu, ê, đừng có nói là má của tôi là phúc, dĩ nhiên rồi, đồng ý rồi, nhưng mà đừng quên anh chị em cũng có phúc ạ. Anh chị em có phúc vì anh chị em đang nghe, giờ chỉ còn giữ đó thôi, nghe là chưa ăn thua. Hãy giữ lời Thiên Chúa là anh chị em có phúc. Và Ngài còn nói đúng hơn, tiếng Anh gì rather, đúng hơn là nên nói nghe. Thầy nói anh chị em thấy như vậy à, rồi bây giờ trước hết nè, bây giờ trở lại nè. Vậy có hai lý do khiến cho Đức Mẹ được có phúc. Lý do thứ nhất, Đức Mẹ có phúc vì mang thai con Thiên Chúa, mang thai đấng cứu độ. Câu hỏi, các bà ở đây có ai ghen với Đức Mẹ không? Đấy, đâu ai ghen, đâu ai nói. Thứ hai, còn cái mối phúc thứ hai, cái tạo gọi là mối phúc thứ hai của Đức Mẹ là vì mẹ dám tin. Lúc nãy có một bạn nói dám liều, chấp nhận lời của sứ thần là liều. Chắc các chị, anh chị em ở đây cũng biết liều, bởi vì Một người nếu tự dưng như thế mà có bầu là rắc rối rất lớn, bởi vì ông Giuse hoàn toàn có khả năng ly dị. Ly dị tố cáo là Mỹ lên rồi ném đá rồi, nó nhiều chuyện lắm, nói chung là rất rắc rối, không biết ăn nói làm sao. Đấy, chính vì thế nên Đức Mẹ mà dám vâng lời, gật đầu như thế, một cái gật đầu tưởng là đơn giản nhưng thực sự không dễ. Và vì thế anh chị em mới biết rằng chúng ta ở đây, tất cả các bà ở đây đều là những người nói rằng tôi không có bằng Đức Mẹ đâu, tôi đâu có được mang thai Chúa bao giờ đâu, nhưng chúng ta vẫn được cái phúc kia. Cái phúc kia có khi lại là phúc lớn hơn ấy, là cái phúc mà chúng ta tin ở cho lời của Thiên Chúa, sống lời của Chúa. Vâng, đấy rồi, như vậy dễ rồi. Và thế thì bây giờ chúng ta thử thêm số 8 nào.